Trung Quốc lân tới Việt Nam ngả về cựu thù. Đích thân các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam hôm qua đã đón tiếp long trọng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, trong khi vấp phải phản ứng thách thức từ nước láng giềng Trung Quốc ở Biển Đông. Các bức ảnh chụp quan chức Việt Nam tiếp đón ông Ashton Carter cho thấy sự nồng hậu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng như của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Theo báo chí trong nước, tại cuộc gặp hôm 1 tháng 6, ông Trọng đã khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước. Trong khi đó, ông Sang thì nói rằng hai bên đã khép lại quá khứ và hướng tới tương lai, thể hiện bằng việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, đặc biệt, quan trọng là trao đổi cấp cao diễn ra thường xuyên hơn. Giáo sư tương lai, nhà quan sát quan hệ Việt-Mỹ cho rằng, việc chính quyền Hà Nội nồng ấm đón tiếp phái đoàn quốc phòng Hoa Kỳ là một chuyển biến đáng mừng, nhất là trong khi Bắc Kinh giáo diết tiến hành những hoạt động xây đảo nhân tạo quy mô lớn trên Biển Đông. Ông tương lai nói.
Rõ ràng là Việt Nam có một cái nhu cầu hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ. Ông Bộ trưởng Ashton Carter đến Việt Nam sau khi đã có những cái phát biểu rất cứng rắn, vạch chân những cái việc làm phi pháp của Trung Quốc tại cái diễn đàn Shangri-La. Không phải chỉ ông Ashton Carter, mà đó là Ngoại trưởng Kerry, rồi ông Thượng nghị sĩ Martin đều cho biết thái độ của chính quyền Mỹ cũng như là Thượng viện Hạ viện Mỹ là rất rõ ràng, minh bạch, lên án cái hành động ngang trái, vi phạm luật pháp quốc tế và ỷ thế nước hiếp nước nhỏ. Và Mỹ có trách nhiệm trong quá trình Mỹ xoay trục sang châu Á.
Trong chuyến thăm Việt Nam lần thứ 5 của một vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, ông Carter đã ký với nước chủ nhà tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ. Trong tuyên bố 5 điểm này, đáng chú ý có nội dung nói rằng hai bên tăng cường trao đổi đoàn, đối thoại ở các cấp cao nhất là các đoàn cấp cao của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước. Ngoài ra, Hà Nội và Washington sẽ hợp tác trong lĩnh vực an ninh biển trên cơ sở luật pháp quốc tế, luật pháp của mỗi bên. Theo tuyên bố này, Hoa Kỳ sẽ chia sẻ kinh nghiệm thông tin đào tạo nhân viên cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam, cũng như hỗ trợ cho Việt Nam một số trang bị cho lực lượng thực thi luật pháp trên biển. Về thông điệp mà các động thái xích gần tới Mỹ của Việt Nam sẽ phát đi tới Trung Quốc, giáo sư tương lai nhận định.
Bằng vào những cái sự việc đang diễn ra như thế, nhất là qua cái trả lời phỏng vấn của ông Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, dường như là cái người phát ngôn đã được chuẩn bị một cách chu đáo đó, thì Việt Nam muốn đánh cái tín hiệu cho Trung Quốc rằng Trung Quốc phải chấm dứt những hành động ngang ngược vi phạm luật pháp quốc tế và đừng có nhân danh cái vấn đề cùng chung ý thức hệ để mà áp đặt cái chính sách của Trung Quốc lên đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Khi mà nắm được một vài người chóp bu trong cái bộ máy quyền lực Tổng thống Obama sẵn sàng đón Nguyễn Phú Trọng là một lời cảnh báo cho Trung Quốc là phải rút lại cái hành vi ngang ngược trên Biển Đông và rút bớt đi những cái áp lực mà đang tác động đến Việt Nam thông qua những người lãnh đạo mà Trung Quốc đã mua chuộc được hoặc đã áp lực được.
Tuyên bố trên được ký trong bối cảnh Trung Quốc đã thẳng thắn bác bỏ những sự chỉ trích của Mỹ về các hoạt động xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Phát biểu cuối tuần qua tại Diễn đàn An ninh ở Singapore, Thượng tướng Hải quân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc nói rằng những việc làm đó của nước ông là hợp pháp, hợp tình và hợp lý. Hôm 1 tháng 6, khi được hỏi phản ứng của Bắc Kinh về chuyến thăm Việt Nam của ông Ashton Carter, cũng như các thỏa thuận ký giữa Hà Nội và Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói rằng Trung Quốc đã nhiều lần lặp lại quan điểm rõ ràng về vấn đề Biển Đông. Bà Hoa nói thêm rằng Bắc Kinh hy vọng các bên liên quan nên có những hành động đóng góp vào việc thúc đẩy lòng tin chung giữa các quốc gia trong khu vực, cũng như hòa bình và ổn định khu vực. Trung Quốc nói không bắt nạt các nước nhỏ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh mới đây đã tuyên bố như vậy sau khi một đồng minh của Mỹ tuyên bố sẽ mưu tìm cam kết mạnh mẽ hơn nữa của Hoa Kỳ về vấn đề Biển Đông. Bà Hoa nói xin trích, chúng tôi muốn tử tế nhắc nhở Philippines rằng Trung Quốc sẽ không bắt nạt các nước nhỏ. Đồng thời chúng tôi cũng tin rằng các nước nhỏ không nên liên tục gây rắc rối mà không có lý do. Việc có những thử thách trong cuộc sống là điều bình thường, bà Hoa nói. Dù không nhắc tên Việt Nam trong tuyên bố của mình, nhưng các nhà quan sát cho rằng Hà Nội còn ở trong thế kẹt hơn Philippines vì nằm sát Trung Quốc. Ông Nguyễn Nhã, sử gia nghiên cứu về Trung Quốc, nhận xét với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam không thể làm gì khác khi đứng cạnh Trung Quốc.
Chính như bà Nguyễn Thị Bình đã có lần bà nói ở Paris là trong cái dịp mà tụi tôi dự cái hội thảo vì Biển Đông nhưng mà phải bãi bỏ đó. Nhưng mà bà nói rằng là Việt Nam với lại Trung Quốc mà là muốn đổi lại hàng xóm thì đâu có được. Tức là mình không thể thay đổi một cái thực trạng đó là Việt Nam có một cái hàng xóm như là Trung Quốc. Và dĩ nhiên mà với lịch sử của ngàn năm nay đó thì người Việt Nam biết là Trung Quốc như thế nào rồi.
Trong khi đó, chuyên gia về quan hệ Việt Trung, ông Dương Danh Di cho rằng Việt Nam, một nước nhỏ cạnh nước lớn, chẳng dại gì mà gây căng thẳng gây sự với Trung Quốc, nhưng phải thể hiện quan điểm cứng rắn về vấn đề chủ quyền. Phía Trung Quốc từng nhiều lần tuyên bố muốn củng cố lòng tin giữa hai nước, thiết lập sự đồng thuận và thúc đẩy quan hệ Việt-Trung đi đúng hướng. Trong cuộc gặp với Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh bên lề Diễn đàn An ninh khu vực ở Singapore hôm 30 tháng 5, Thượng tướng Hải quân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc bày tỏ hy vọng rằng phía Việt Nam cần hiểu rõ hơn động cơ của những nước ngoài khu vực đang tìm cách can thiệp vào vấn đề Biển Đông. Hai ngày sau đó, Việt Nam và Mỹ đã ký một tuyên bố 5 điểm mà giới quan sát nhận định là kết quả của các hành động mạnh mẽ khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông.